This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng đang có mặt trên đường lại. Hello, hôm nay Tiến Dũng khỏe không? Tiến Dũng hôm nay hoàn tính khỏe.
Tính khỏe không? Là Tiến Dũng khỏe. Tính khỏe không anh? Là Tiến Dũng khỏe.
Yeah.
Hay á, Tiến chào này, hay hơn.
Dành thế cũng.
Đấy, anh chào sao không cần kia hỏi phải không? Hỏi anh có khỏe không?
Đúng,
anh
đúng.
Nói, anh khỏe không? Tôi khỏe. Có lý. Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gọi là Dạo Hoàng Tính. Và buổi sáng ngày hôm nay thì trời nắng ấm rất là đẹp, thưa quý vị. Thị trường chứng khoán cũng rất là đẹp, thưa quý vị. Phải nói rằng chưa bao giờ thị trường chứng khoán nó lên cao như vậy, có khi mà nó lên nhiều như vậy chúng ta cũng có nỗi vui, cũng có nỗi sợ nữa. Thì vui cũng có, sợ cũng có, vì chúng ta thấy cái ví dụ không thể diễn tả được lý do tại sao mà nhiều người bỏ tiền đầu tư vào thị trường chứng khoán nhiều như vậy. Có thể là trên toàn thế giới sắp sửa có một cuộc khủng hoảng tài chính hay sao đó, cái thưa quý vị. Dow Jones thì lên đến 154 điểm, hiện tại là 26.365 điểm, và Nasdaq thì lên 21 điểm, hiện tại là 7.481 điểm. S&P 500 lên 12 điểm, hiện tại là 2.851 điểm, thì nốt 10 năm là 2.66%. Dầu thô thì lên 9 xu, một thùng dầu thô là 64 đồng 54 xu, một euro đã được 1 đồng 24 xu. Vàng thì lên 16 đồng 40 xu, một ounce vàng hiện tại là 1.553 đồng 70 xu. Cái này phải đọc chậm lại như lời yêu cầu của anh Hoàng Tính. Với lãi suất cố định cho 30 năm thì hôm nay là 4.02%, từ rồi cao nhất là 3.91%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.38%, từ rồi cao nhất là 3.29%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.675 đồng, bán ra là 22.745 đồng. Vàng thì mua vào 36.860 đồng cho một lượng, bán ra là 36.960 đồng cho một lượng, cái thu việc. Và chúng ta cũng biết ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán khi mở cửa lên như vậy, nhưng mà có nhiều người đang bắt đầu nhức đầu khi mà chúng ta làm chủ cổ phiếu của GE, tức là General Electric. Vì sáng ngày hôm nay họ tuyên bố rằng họ đã lỗ đến 10 tỷ của cái quý tư, tam cá nguyệt tư, họ lỗ đến 10 tỷ của thu viện. Và cổ phiếu họ rớt ngay 5%. Trong khi đó thì Toys R Us cũng sẽ đóng cửa 180 tiệm sáng ngày hôm nay. Và chúng ta biết là không phải là chuyện lạ, vì năm ngoái họ cũng đã nói là họ sẽ bankrupt rồi. Nhưng mà những cái tiệm đã bắt đầu bán, gọi là đóng cửa và bán đi những cái đồ trong cửa tiệm, bởi vì cũng check lại là coi chỗ nào mà chúng ta có gần cái Toys R Us thì chúng ta biết là họ sẽ đóng cửa và bán rất là rẻ. Bản tin đầu tiên có liên quan đến Verizon và Disney. Ngày sáng ngày hôm nay thì cái hai công ty này cũng bắt đầu tuyên bố về những cái phần thưởng hay là cái bonus cho nhân viên của mình. Riêng về Verizon thì họ nói rằng ngày hôm thứ ba ngày hôm qua đó thì cổ phiếu của họ là 53 Mỹ Kim. Và họ sẽ cho khoảng 50 share cho những người làm full time cho công ty của họ, ngoại trừ những người lãnh đạo, tức là executive. Và cái số tiền này sẽ được nhận vào ngày 1 tây tháng 2, tức là số cổ phiếu của tôi Việt. Và company cũng cho biết rằng cổ phiếu này sẽ stay 2 năm, quý vị muốn bán thì 2 năm. Và thường chúng ta vào cái công ty nào cũng vậy, họ cho cái option, mà cho cái stock option nó cho 100 share hay là 200 share, thì họ cũng cho chúng ta biết rằng phải đợi 2 năm sau mới bán. Và riêng những người không phải là nhân viên chính thức của ở Mỹ đó, chẳng hạn như là non-US employee, chẳng hạn những người mà gọi là contractor và làm nhân viên mà từ nước ngoài vào để làm đó, giờ EB-5 đó, thưa Việt, thì họ chỉ nhận tiền mặt thôi, chứ không có được có cổ phiếu. Và cổ phiếu thời lúc đó, ngày hôm qua họ nói thì 53 xu thì chi ra là khoảng 2.650 đồng. Và chúng tôi biết rằng Verizon có khoảng 155.500 nhân viên, nhưng mà những người nhận được cái cổ phiếu này là 153.000, còn số còn lại là những người là contractor, tức là những người đã làm việc cho Verizon nhưng mà phải là công dân Hoa Kỳ, đơn giản là như vậy. Và Disney cũng tuyên bố rằng họ sẽ cho 125.000 nhân viên của họ, mỗi người có cái cash bonus là 1.000 đồng. Quý vị nhớ nha, cái carbonate nghe nó hay lắm nhưng mà 1.000 đồng đưa ra đánh thuế cũng nhiều lắm mà. Ví dụ thường thường cho tiền này 1.000 mà chi ra chắc khoảng đem về khoảng 600, 700 là nhiều á, tỷ trừ ra khoảng 30% thuế rồi. À, và Disney cũng cho biết thêm là họ cũng bỏ ra khoảng 50 triệu Mỹ Kim để giúp cho những người nào làm việc theo giờ, tức là hourly worker đó, là cái tiền học, đi học, tuition cost. À, cũng rất là tốt cái thưa vị. Vì ta biết là Disney có rất là nhiều em học sinh mùa hè đó, thì nghỉ hè đi vào đây làm, thì Disney cũng muốn giúp đỡ những em này đến 50 triệu, một số tiền không phải là nhỏ. Song song với bản tin vui thì có những bản tin buồn, đó là Kleenex cũng như Huggies sẽ tuyên bố đóng cắt giảm khoảng 5.500 nhân viên và đóng cửa khoảng 10 cái plant, 10 cái cơ sở sản xuất. Và theo cái bản tin cho biết thì họ bán đồ cũng gọi là ế ẩm, cái đơn giản là ế ẩm cái thưa vị. Và cái company này đó họ cũng làm nhiều cái lắm, như là Huggies diaper, là Kotex, những cái đồ và vệ sinh phụ nữ, rồi giấy toilet paper, là giấy towel. Và họ cho biết rằng vì hàng bán không có được nhanh và cũng bán chậm đó, mà cũng buồn cái là cái công ty này có trụ sở chính ở Dallas nữa. Họ cho biết rằng họ để xem nếu mà cái trường hợp cắt giảm nhân viên, đóng cửa những cái nhà máy sản xuất như vậy đó, thì họ xem khoảng từ 500 đến 550 triệu từ đây đến năm 2020. Và họ thấy là con số này có phải là con số nhỏ hơn nửa tỷ. Theo những lời người đứng đầu phát ngôn viên của cái nhà máy này đó, thì bà Kimberly Clark, thì bà nói rằng, bà không có nói thêm chi tiết cho biết, nhưng mà hiện tại bây giờ chúng tôi có tất cả là 56, cái hãng chúng tôi điều hành khoảng 56 quốc gia khác nhau, tức là chúng ta biết là cũng lớn, hãng này rất lớn, các thưa vị. Và công ty này có trên 43.000 nhân viên hiện tại bây giờ đang làm việc cho công ty này. Cũng bản tin không được vui lắm. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến xăng. Chà, quý vị thấy xăng hổm rày lên liên tục. Nhưng mà quý vị ơi, chúng ta còn rất là may mắn, chúng ta ở Mỹ. Chúng ta ở Mỹ vì xăng ở Mỹ đó. Cách đây không lâu thì cũng có làm một cái bản tin đó, là năm 2018 này đó, là nước Mỹ là cái quốc gia mà đứng đầu về dầu hỏa, đứng đầu về xăng dầu. Nên chúng ta thấy xăng mặc dù ở đâu lên thì lên, nhiều nước Mỹ chúng ta đổ xăng vẫn vô tư, mặc dù trên toàn quốc thì xăng lên khoảng 24 xu và trung bình là khoảng 2 đồng 54 xu cho một gallon theo như cái research của AAA. Và surprise nữa đó là hiện tại bây giờ last month chúng ta lên 10 cent nhưng mà giờ năm nay lên thêm 14 cent nữa, tức là lên cũng hơi lẹ đó. Và theo như cái gasbuddy.com đó thì có khoảng 38 tiểu bang là xăng lên thôi, trên 50 tiểu bang, tức là 12 tiểu bang khác thì xăng không lên nhiều, của thưa vị, tức là cái price increase rất là nhẹ. Là một trong 12 tiểu bang xăng ít lên nhất là chúng ta có cái Texas trong đó. Thấy rõ ràng xăng ở đâu lên, như Cali chúng ta đổ bây giờ cũng gần 3 đồng rồi. Texas chúng ta đổ chỉ 2 đồng 18 đến 2 đồng 25 xu là maximum. Vì thấy xăng vẫn còn rất rẻ. Lý do tại sao mà xăng dầu lên trong khi mùa đông lạnh lẽo, người dân Hoa Kỳ không đi chơi, chỉ đi làm về ngủ thôi, tại sao xăng lại lên? Vì chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ khối OPEC á, họ đã vào giảm đi, tức là giảm cái lượng dầu thô trên thị trường, nó gọi là production cut, chúng ta dễ hiểu rồi. Trong khi đó thì Venezuela lại decline luôn cái production của mình, tức là họ giảm luôn all the way, mặc dù cái quốc gia này nghèo thê thảm mà cái ông tổng thống này cũng chẳng ra gì mà lại cắt giảm dầu thì chẳng khác nào là giết hại dân mình nữa. Và hai cái đó nó làm cho tác động mạnh đến số lượng dầu thô trên thị trường, và không phải riêng vào Hoa Kỳ mà trên toàn thế giới. Và Trung Quốc cũng đang gọi là đang băng cái đầu lại, vì dầu thô mà lên như vậy thì cái lượng sản xuất của bên Trung Quốc cũng rất là thê thảm, với quý vị, vì họ cũng đang gọi là đang bị chảy máu đó, cũng bực mình lắm. Nhưng mà Hoa Kỳ thì ung dung, quý vị biết rằng dầu lên cỡ nào thì lên, nhưng mà Hoa Kỳ sẽ mở kho dự trữ ra thì làm cho giá dầu nó thành nó vào hạ xuống. Vì nhiều người nói rằng xăng dầu không có liên quan đến cái gọi là cái sự chi tiêu của người dân Hoa Kỳ, thật sự ra không có đúng. Xăng dầu nó ảnh hưởng một phần lớn về cái kinh tế của Hoa Kỳ, quý vị. Dầu xăng lên quá mà những người, đa số người dân Hoa Kỳ là dân không có tiền, dân gọi là sống ngày hôm nào có tiền là xài hết ngày đó, tức là paycheck to paycheck. Và cái research không lâu, mới ngày hôm qua họ ra thông báo, ba ông tỷ phú của Hoa Kỳ là chiếm hết 82 số tiền của toàn dân Hoa Kỳ rồi, tức là 82% of cái income của người dân Hoa Kỳ. Thì rõ ràng những người dân Hoa Kỳ mà xăng lên đó, họ bắt đầu cũng suy nghĩ là xăng lên thôi, hôm nay tôi cũng cắt ăn cái này, cắt mua cái kia, thì nó cũng ảnh hưởng đến kinh tế rồi. Mặc dù họ đổ xăng cũng vô tư thôi, nhưng mà cái sự xài của họ cũng hơi hạn chế một chút xíu. Vì thế Hoa Kỳ khi mà xăng dầu lên như vậy thì họ luôn luôn mở kho báo của họ ra để để làm cho cái gọi là cái giá thành nó hạ xuống, và chúng ta rất may mắn khi chúng ta sống ở Đức Quốc Hoa Kỳ cái thưa vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến một bản tin cuối cùng nói về cái CFPB, tức là Consumer Protection Bureau. Bởi vì biết rằng đây là cái cục bảo vệ người tiêu dùng rất là hấp dẫn, vì theo một cái research mới nhất, một cái thông báo mới nhất, thì khoảng một phần ba những người gọi vào phàn nàn của cục bảo vệ người tiêu dùng đó thì liên quan đến debt collector. Như vậy cũng biết là trong thời gian vừa qua, năm ngoái, năm nay và khoảng 3 năm trở lại đây đó, thì những người mà đòi nợ mướn đó gọi liên tục, gọi đến khi nào quý vị thay số điện thoại luôn cũng được, tức là họ cũng sẽ kiếm ra họ gọi nữa, và phiền vô cùng. Và cái điều này đã đến tai ông Mick Mulvaney. Chúng ta Mulvaney là ông này chuẩn bị lên đây, chuẩn bị lên đứng gọi là điều hành cái Consumer Protection đây. Vì ông nói rằng cái này là cái đầu tiên, rất là ưu tiên khi tôi ngồi xuống bàn, là ông sẽ giải quyết triệt để. Và tôi hy vọng là ông nói ông làm. Nói nhớ nha thì ông này phải làm cái thứ vị. Vì có rất nhiều người họ bị gọi là debt collection gọi mà làm phiền lắm. À, cái này ví dụ cũng nhắc nhở quý vị chút xíu nha. Thí dụ như quý vị có 3 cái thẻ tín dụng, một cái thẻ Bank America, một cái thẻ Wells Fargo, một thẻ Chase. Ok, quý vị chỉ có xài Bank America không thôi, còn cái thẻ Chase và Wells Fargo quý vị không xài. Nhưng một ngày nào đó xui xui đó, cái tụi hacker nó vào, nó lấy được cái Chase, nó lấy được cái Chase với lại cái Wells Fargo đi, thì nó xài tiền mà chúng ta cũng đâu để ý đâu, vì chúng ta không xài hai cái thẻ kia, chỉ xài cái Bank America không thôi. Thì từ từ họ đòi hoài không được, cái họ gửi chúng ta vào debt collection. Thì khi vào với nó chúng ta giật mình, ủa tôi có xài tiền bao giờ đâu, tôi có thiếu nợ bao giờ đâu. Thì lúc đó chúng ta mới vỡ lẽ là chúng ta đã bị hacker lấy tiền chúng ta từ cái thẻ, thì chúng ta gọi lên thì chúng ta cũng đã không kịp, đã too late rồi, đã vào debt collection rồi. Và những người đó sẽ đòi nợ chúng ta. Cái điều đó rất là khó giải quyết cái thưa vị. Thì ví dụ cũng khuyến khích quý vị, nếu người ta có dư thẻ quá đó, chúng ta nên gọi lại coi những cái thẻ nào không xài chúng ta cắt bớt đi, để chúng ta không có bị mà đi vào cái debt collection. Và khi mà bị như vậy, chúng ta có thể gọi vào điện thoại vào để giải trình cho họ biết rằng chúng ta không có xài, có thể họ giúp đỡ được quý vị. Mà cái số điện thoại Dũng đưa quý vị mỗi lần mà đọc bản tin này là 855-411-2372. Đây là số điện thoại mà chúng ta có thể gọi vào để complain, để nói là tôi đã bị như vậy, trường hợp vậy, thì họ có thể giải quyết cho quý vị. 855-411-2372. Và hồi năm ngoái đó, rất nhiều những cái cơ sở, công ty hay là office đòi nợ mướn đã bị đóng cửa, bị phạt vì đòi người ta mà riết người ta phải sợ và người ta phải khủng hoảng tinh thần. Nếu vị nào gặp trường hợp này thì chúng ta hãy gọi vào, vì chúng ta biết là người dân chúng ta ở Mỹ cũng vậy, cũng như Việt Nam ở đâu mà thấp cổ bé miệng không thể nào biết làm gì, thì chúng ta có một cái đại diện để giúp quý vị, thì chúng ta hãy gọi vào gọi là cái cục bảo vệ người tiêu dùng 855-411-2372. Xin trở lại Hoàng Tính.
Nói nhớ nha.
ông Mulvaney này, ví dụ phải chị giống nói tiếng Việt là nói nhớ nha. Ông lên đấu tranh cho người dân thì ông nói ông nhớ.
Yeah. Quý vị nói nhớ nha quý vị, nói nhớ nha. Nhớ số nha thưa quý vị, 855-411-2372, cục bảo vệ người tiêu dùng, để quý vị có những cái ý kiến cho họ biết nha. 855-411-2372. Có rất là nhiều những cái phiền hà trong cái vấn đề mà mình bị collection đó, vô duyên cũng bị collection nữa. Thư trễ hoặc là không có thư nó không có đưa tới nhà, hay hoặc là chúng ta trả trễ không phải vì chúng ta mà tại vì bưu điện, hay hoặc là có rất là nhiều những cái nguyên nhân lắm. Cho nên quý vị cũng có thể góp ý qua cái số điện thoại 855-411-2372, phải không Tiến Dũng?
Dạ đúng rồi, chính xác hoàn toàn như vậy, Hoàng Tính.
Nói nhớ nha.
Rồi nhớ nha. Vâng, cảm ơn anh Hoàng Tính, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Không quên chú vị của thứ tư vui vẻ mà dạ bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, chào Tiến Dũng, chào quý vị.